thánh lễ tiệc ly, lời Chúa trong sách Xuất Hành. Xuất Hành chương 12 câu 1 đến câu 8 và câu 11 đến câu 14. Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Môsê và ông Ha-ha-rôn trên đất Ai Cập: tháng này các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm. Hãy nói với toàn thể cộng đồng Israel: mùng 10 tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tùy theo số người. Các ngươi sẽ tùy theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con chiên đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được, phải nhốt nó cho tới ngày 14 tháng này. Rồi toàn thể đại hội cộng đồng Israel đem xác tế vào lúc xế chiều, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Còn thịt sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. Các ngươi phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã. Đó là ngày lễ vượt qua mừng Đức Chúa. Đêm ấy, ta sẽ rảo khắp đất Ai Cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai Cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai Cập, vì ta là Đức Chúa. Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi ta giáng họa trên đất Ai Cập. Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này. Đó là luật định cho đến muôn đời. Đó là lời Chúa.
Chương 11 từ câu 23 đến hết câu 26. Thưa anh em, Điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: đây là bình này hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tự nhớ đến Thầy. Cũng thế, sau bữa ăn, người cầm lấy chén rượu và nói: này là giao ước mới lập bằng máu Thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tự nhớ đến Thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Đó là lời Chúa.
Ta
trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trong thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con của Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến cho ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: thưa thầy, thầy mà lại rửa chân cho con sao? Đức Giêsu trả lời: việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Ông Phêrô thưa lại: thưa thầy, thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu. Đức Giêsu đáp: nếu thầy không rửa chân cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với thầy. Ông Simon Phêrô vội vàng thưa: vậy thưa thầy, xin cứ rửa, không những rửa chân mà cả tay và đầu con nữa. Đức Giêsu bảo: ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã được sạch. Về phần anh em đã được sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người, nên người mới nói: không phải tất cả anh em đều sạch. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào và về chỗ ngài nói: anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa, điều đó phải lắm. Vì quả thật, thầy, là Chúa. Vậy, nếu thầy là thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng phải làm như thầy đã làm cho anh em. Đó là lời Chúa.
Hôm nay chúng ta suy nghĩ về lời Đức Giêsu khẳng định: thầy ban cho anh em giữ lành mới là anh em yêu thương nhau như thầy yêu anh em.
tình yêu chúng ta có thể nói nó xưa như trái đất. Ai mà chẳng hiểu yêu, nhất là đến cái tuổi mà biết gọi là đá lông nheo thì biết yêu rồi, tàn ái tàn hoa. Vậy mà Chúa bảo đây là yêu mới, thì mới ở chỗ nào? Dưới đất này Đức Giêsu không ban cho hết mọi người đâu, mà Ngài chỉ ban cho những người không có mê sự đời này. Còn ai mê đời này, cụ thể là mê vàng bạc châu ngọc, thì không đón nhận được dưới đất này đâu. Bằng chứng là môn đệ Giu-đa đang ăn tiệc với thầy và anh em trong lễ vượt qua, anh ta bỏ bàn tiệc ra đi. Đi để làm gì? Để người ta cho anh 30 đồng, anh sẽ bán thầy. Đó, chỉ vì mê có 30 đồng thôi mà dám bán đứng thầy, đứng vô tội, đứng đã yêu thương anh. Đấy, con người mê tiền của thì không còn lý trí nữa, là như vậy, là điều rất ác mà không nhận ra là ác. Không ai bảo được. Chúa Giêsu phiền trách, anh em cũng phản đối, hắn chẳng nghe, hắn cứ lao mình vào đêm tối. Đi vào đêm tối là đi vào sự chết. Khi hắn đi rồi, lúc đó còn 11 môn đệ ngồi lại, Ngài mới nói với các môn đệ, sau khi Ngài rửa chân cho các ông và Ngài nói thầy ban cho anh em dưới lòng ngôn, là anh em phải thương yêu nhau như thầy yêu thương anh em. Vậy thì muốn hiểu cái tình yêu Đức Giêsu yêu chúng ta thế nào để ta yêu đồng loại như vậy, cái tình yêu này được Ngài thông ban hay là gửi gắm cho chúng ta từ khi Ngài thiết lập bí tích truyền chức, hay bí hay là bí tích cái chức linh mục của Ngài, và bí tích linh cái chức linh mục đó để làm gì? Để làm hiện tại hóa thi tế mới của Ngài, là bữa vượt qua. Hôm nay Ngài ăn bữa vượt qua với các môn đệ chỉ là hình bóng để Ngài tổ chức một cuộc vượt qua, đưa cả nhân loại thoát sự giữ, thoát thần chết. Vậy thì chúng ta muốn nhìn ra những điểm sắc bén của giữa đất mới này thì chúng ta phải nhìn vào đời sống linh mục mà Đức Giêsu đã thiết lập đối với chúng ta, khởi đi từ vị thầy và đỉnh cao là hàng giáo sĩ cao nhất là giám mục. Thứ hai là chúng ta nhìn vào cái cách tế tự của Chúa Giêsu, Ngài làm như thế nào để Ngài truyền cho hội thánh và tiếp tục. Vậy thì cái điểm thứ nhất, nhìn vào chức tư tế của Chúa Giêsu thiết lập, chúng ta nhớ rằng ngôi thứ hai không có chức tư tế. Ngài chỉ nhận chức tư tế và Ngài trở thành tư tế từ khi Ngài nhận thân xác con người. Nếu Ngài không là người thì Ngài không phải là tư tế, Ngài không có chức tư tế. Vậy thì cái chức tư tế của Ngài, Ngài trao cho chúng ta cái khi nào chúng ta trở thành Ngài, tức là trở thành Chúa, Chúa trở thành người, người trở thành Chúa, trở thành Chúa trong Giêsu, thì chúng ta mới được
không dự vào chức linh mục duy nhất của Ngài. Chức linh mục Ngài thiết lập có 7 cái đặc điểm khác. Trước nhất là trong sách xuất hành ở chương 4 câu 14 hoặc sách dân số chương 3 câu 16, thời cứu ước cái chức tư tế này chỉ dành riêng cho dòng họ Lê Vi mà thôi, những người khác không bao giờ được cái chức này. Ông Gia-cốp có 12 người con, thì đứa con tên là Lê Vi thì cái dòng họ này mới giữ chức tư tế. Còn chức tư tế của Chúa Giê-xu khác hẳn, Ngài không phải thuộc dòng họ Lê Vi, Ngài thuộc dòng họ Giu-đa, tức là dòng giống của vua David. Nó khác. Và cái chức tư tế của thời cứu ước thuộc dòng Lê Vi đó không phải là trung gian giữa Thiên Chúa và con người, không phải là trung gian, chỉ là đại diện cho dân để dâng lời tạ ơn cầu khẩn với Thiên Chúa thôi. Còn Chúa Giê-xu là chức trung gian duy nhất, cho nên cái chức tư tế của dòng họ Lê-vi không phải là trung gian, cho nên không xin ơn cứu độ cho ấy, chỉ nói đến cái lời khấn nguyện của mình cũng như của công đoàn dâng lên Chúa thôi, chứ không đem lại ơn tha tội, không đem lại ơn cứu độ. Còn Chúa Giê-xu đứng trung gian duy nhất thì Ngài vừa là người, Ngài vừa lại là Chúa nữa, cho nên Ngài cầu khẩn với Chúa Cha cũng chính là Thiên Chúa là Ngài, để đem lại cho chúng ta ơn tha thứ tội lỗi, để chúng ta được hiệp thông với Ngài, để chúng ta được tham dự vào chức tư tế của Ngài khởi đi từ bí tích thánh tài. Đó là cái điểm thứ nhất khác. Thứ hai là các vị tư tế của thời cựu ước họ thi hành chức vụ này không phải chết, không ai phải chết cả, không phải vì làm nhiệm vụ đó mà bị giết chết. Khác với chức tư tế của Chúa Giê-xu, Ngài thi hành chức tư tế này đến nỗi mất mạng, không phải là chết cho riêng cho người Do Thái mà là cho toàn thể loài người, để con người tham dự vào mầu nhiệm chức tư tế hay là hy tế của Ngài thì được chia phần chiến thắng. Điểm thứ ba là ở thời cựu ước lễ vật chức tư tế bàn thờ khác nhau. Lễ vật là con chiên, con bò hay là hoa trái của dân dân. Còn lễ vật của Tân Ước là người, là Giê-xu, chứ không phải là vật chất. Rồi tư tế của Cựu Ước không phải là lễ vật, còn Tân Ước tư tế lại là lễ vật. Chúa Giê-xu vừa là tư tế vừa là lễ vật. Rồi cứ có bàn thờ, người ta lấy đá, người ta xếp 12 cục đá xếp lại, gọi là 12 chi họ Israel, dân tộc Gia-cóp, làm lên bàn thờ. Còn Chúa Giê-xu trong thực Tân Ước, Chúa Giê-xu là bàn thờ. Cho nên khác không? Thời ước bàn thờ, tư tế, lễ vật khác. Nhưng mà trong thời Tân Ước, tư tế, lễ vật, bàn thờ là một. Vì thế khi linh mục ra dâng lễ, linh mục hôn bàn thờ là hôn Chúa Giê-xu, và linh mục là hiện thân Chúa Giê-xu, và linh mục dâng của lễ là dâng Chúa Giê-xu cùng với tất cả những người mà được Ngài cứu độ. Đó là cái điểm thứ ba khác biệt mới ở trong đó. Điểm thứ tư là lễ vật của thời cứu ước là người ta giết con chiên để dâng cho Chúa. Nhưng vào thời Tân Ước, Thiên Chúa không nhận bất cứ vật chất nào mà nhận chính con Ngài bị giết. Giàn đã giới thiệu về Chúa Giêsu ở trong chương 1 câu 29: đây là con chiên Thiên Chúa đấng khử trừ tội trần gian. Điểm thứ năm là chúng ta thấy trong bài đọc vừa có nghe Chúa Giêsu này chương 12, trước khi tổ chức cuộc vượt qua thì đêm hôm đó Chúa nói với ông Môi-se ra lệnh cho dân giết con chiên ăn thịt, lấy máu bôi ngoài cửa. Và đêm hôm đó thần của Thiên Chúa đi khắp nước Ai Cập, nhà nào không có máu chiên bôi ngoài cửa thì tất cả con đầu lòng của con người cũng như của vật bị giết chết hết. Nó đi chiều người Do Thái có máu bôi ngoài cửa họ thoát chết. Thế thì ở trong thời Tân Ước không phải là máu con chiên con vật bôi ngoài cửa, mà là máu Chúa Kitô. Ngài đã chết, Ngài là con chiên Thiên Chúa thật, không phải là bôi ngoài cửa, mà trên môi miệng mình, trên con người của mình, tức là mình được thực hiện thông mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Cho nên trong bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe Thánh Phaolô nhắc là cái lệnh truyền của Chúa Giêsu trong thư viết của tôi chương 11 ấy, từ câu 23 24 ấy, là các tông đồ theo lệnh truyền của Chúa Giêsu phải làm hiện tại hóa hy tế của Ngài. Hiện tại hóa có nghĩa là gì? Đây không phải là đóng kịch. Thế nên chúng ta làm đây không phải là bắt chước, không phải là diễn lại. Diễn lại tức là bắt chước, cái đóng kịch, mà là hiện tại hóa, tức là cái y tế của Chúa Giêsu thiết lập Ngài cử hành thế nào, suốt cuộc đời của Ngài và đỉnh cao trên đồi sọ và sống lại đó, thì bây giờ tất cả cái chương trình đó được hiện tại hóa, được thu góp tóm gọn lại trong một thiết lễ. Chỉ có khác là ngày xưa chúng ta thấy Chúa Giêsu phải đổ máu, còn bây giờ ta không thấy Chúa Giêsu đổ máu mà các chi thể của Ngài phải đổ máu, tức là chúng ta. Bởi vì hy lễ của chúng ta dân không phải là riêng của Đức Chúa Giêsu, mà còn cả chúng ta là chi thể của Ngài được tháp và mài khởi đi từ bí tích thánh tẩy. Chúa muốn chúng ta cộng tác với Ngài để phục vụ đồng loại mình, dẫy sáng của tin mừng dù có phải đau khổ. Như Phaolô nói với giáo đoàn Corinthê chương 1 câu 24: tôi chịu đau khổ là bù vào những gì còn thiếu trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, vì thân mình Ngài là hội thánh. Đó, cho nên hiện tại hóa là chúng ta phải khổ đóng góp với Chúa Giêsu như ngày xưa Chúa đã khổ đến chết vì chúng ta, thì đó là lễ tế mới đấy. Và nhưng phải không phải là máu Chúa Kitô ở chúng ta, mà còn có cả máu của chúng ta được hòa lẫn máu Chúa Kitô nữa, để chúng ta không phải chết, chứ không phải người Do Thái máu chiên bôi ngoài cửa, họ không phải chết về thể xác nhưng mà linh hồn họ vẫn bị chết. Vậy nếu không có Chúa Kitô không bao giờ được sống lại, còn chúng ta thì được Chúa tha thứ tội lỗi, linh hồn được sống, và có chết cách nào chúng ta cũng sống lại. Cho nên thì khi nào chúng ta được hiệp dâng thiên lễ với Ngài trong chức linh mục mà Ngài đã truyền cho hội thánh cử hành đó, thì chúng ta mới thực sự được Ngài giải phóng. Như Gian chương 8 câu 36 Ngài nói: con người, tức là Ngài đó, có cho ai được giải phóng thì người đó mới được giải phóng, chứ không phải là cái chuyện lấy máu bôi ở trên cửa như người Do Thái Đến được giải phóng đó chỉ là hình bóng, cái cuộc giải phóng Đức Giêsu thực hiện mà thôi. Điểm thứ sáu là cái của lễ của người Do Thái dâng ấy. Họ dâng lễ rồi, họ dâng chiên cừu bò đời, cái của lễ của ai phần ai? Phần tư tế. Tư tế vợ con được hưởng hưởng thôi, chứ không ai được dùng cái đó. Còn lễ vật của vị tư tế thừa tận ước dân là gì? Là chính Chúa Giêsu, là chính con người chúng ta, là không phải là dành riêng cho tư tế mà hết thảy mọi người Kitô hữu đã thuộc về Chúa Kitô, đã được lãnh bí tích thánh tẩy thì đều được ăn cái của lễ này để được bình an và có chiếc kích nào cũng sống lại, như Ngài đã nói ở kinh thuật về bí tích thánh tẩy dân chương 6 từ câu 27 đến câu 57. Và ý nghĩa sau cùng chức tư tế của Chúa Giêsu thiết lập là máu của con vật ngày xưa được đổ ra không có nghĩa là để tha tội cho người ta. Mặc dù người Do Thái khi giết chiên dân đấy, họ lấy máu họ rảy trên dân, nhưng cái máu đó không tha tội cho anh. Còn máu Chúa Kitô thì tẩy rửa chúng ta thật đấy. Cho nên máu của vị tư tế là Chúa Giêsu tha tội cho chúng ta và để cho chúng ta được hiệp thông với Ngài. Và khi chúng ta dự tiệc của Ngài thì chúng ta được lãnh nhận hai đặc ân này, tức là hiệu quả của chức tư tế Đức Giêsu cử hành đó. Một là phải tha tội cho chúng ta, Do Thái chương 8 câu 12. Cho nên ta đừng quên bí tích thánh thể là bí tích tha tội bậc nhất, bởi vì thánh thể chính là Chúa Giêsu phục sinh. Nếu Chúa Giêsu không phục sinh, chẳng có bí tích nào có hiệu quả, giải tội vô ích, rửa tội chẳng có giá trị gì. Cho nên bí tích thánh thể được gọi là trung tâm của ơn tha tội, đó là hiệu quả thứ nhất. Hiệu quả thứ hai là ban giao ước, đặc biệt là di chúc. Thời xưa người Do Thái dâng lễ là đó là giao ước mà chưa ai bị đổ máu. Còn Chúa Giêsu vị tư tế này là dâng lễ, là ban di chúc. Thánh Gioan Phaolô nói ở trong thư Do Thái chương 9 câu 16, giao ước nếu chưa người lập giao ước mà chưa bị chết thì giao ước ấy chưa thuộc về ai cả. Nhưng người lập giao ước bị chết thì giao ước ấy trở thành có hiệu lực cho những người được lãnh nhận giao ước, gọi là di chúc. Cho nên ví dụ bố mẹ di chúc cho đứa con trai cái căn nhà, đứa con gái một mẫu ruộng. Nhưng mà nếu bố mẹ còn sống thì nhà và ruộng vẫn thuộc về bố mẹ. Khi bố mẹ chết đi rồi thì cái di chúc ấy có hiệu lực, tức là đứa con cả được căn nhà, đứa con gái được bộ đồ. Còn nếu bố mẹ chết thì không có giá trị. Thì Chúa Giêsu Ngài lập giao ước trong nghi lễ của Ngài, nhưng đồng thời là di chúc, bởi vì Ngài đã chết để mà bảo đảm chúng ta những gì Chúa hứa ban cho chúng ta không bao giờ Chúa đốt lời cả. Cho nên chỉ khi nào chúng ta được hiệp dâng thánh lễ với vị tư tế duy nhất và tối cao là Chúa Kitô đó, thì chúng ta mới xứng được cái lời kinh như Thánh Vịnh 116, 115 câu 12, 13 đáp ca chúng ta mới đọc ấy, là biết lấy gì đền đáp những ơn Chúa ban. Vì những ơn Chúa ban cho tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Đó là bảy điểm đặc biệt về chức tư tế của Chúa Giêsu thiết lập. Ngài ban cho chúng ta khởi đi từ thánh tẩy và đỉnh cao là chức giám mục đó, cái mới gì đó khác với lại cái ngày xưa. Vì tư tế trong dòng họ Levi cũng là vì được đặc ân và như là Chúa thương dành cho cái dòng tộc đó là tư tế, thì bây giờ được chuyển sang Chúa Giêsu trội vượt hơn dòng họ tư tế Levi ngày xưa. Đó là cái điều mới, cũng là vì tình thương. Điểm thứ hai là những điều mới trong y tế của Chúa Giêsu thiết lập. Thánh Phaolô nói ở thư Do Thái ở chương 8 câu 13, trong khi cái mới, khi nói về cái mới thì ta cho giao ước thứ nhất là cũ là hủ, đã đến lúc tàn rụi phế bỏ. Đấy, giao ước mới của Chúa Giêsu y tế là mới, thì cái cũ tàn hủ bỏ đi. Vậy thì cái mới thứ nhất ở đây là cái gì? Là vì tư tế của hy tế của thời cứu ước, vì tư tế cũng như lễ vật đó không nuôi dân chúng, còn trong tư tế hay lễ tế của Chúa Giêsu thiết lập là người dâng lễ phải cho người khác ăn. Cái điều đó Chúa Giêsu đã báo trước khi ngài lập, trước khi ngài lập thánh thể đó, ngài đã hóa bánh, năm bánh hai cá. Thì trước đó ngài nói các tông đồ, chúng con hãy cho người ta ăn đi. Mặc dù lúc đó các ông bảo chúng con còn thiếu, cả thầy trò chỉ có năm chiếc bánh con cá, không đủ chia. Mà lúc đó thì cần lắm. Vậy mà Chúa bảo cứ cho người ta ăn đi, tức là phải lo cho người ta trước, quyền lợi của mình tính sau. Vì thế mà cha Sevier nói là linh mục là người là tấm bánh để cho người ta ăn. Linh mục là tấm bánh để cho người ta ăn. Nên chức linh mục khi dâng lễ phải nói lên mình cho người ta ăn cái gì. Chắc chắn người giáo dân không đòi linh mục phải cho bánh, cho gạo, cho tiền, cho sữa. Cái đó có thì cho, không có cái thằng đòi. Nhưng mà người ta đòi linh mục cho người ta cái gì? Cho người ta lời Chúa, cho người ta niềm tin mình đã sống, được thể hiện mỗi một khi linh mục dâng lễ. Linh mục phải cho người ta nhận biết lời Chúa, hiểu lời Chúa và giúp người ta sống lời Chúa. Chứ còn một linh mục dâng lễ chỉ mở sách thánh ra đọc mà không bao giờ dạy người ta, chỉ cho người ta lời Chúa như vậy, ta phải hiểu, ta phải sống thế nào, thì thả nó đừng dâng lễ. Mình đâu có cho người ta cái gì đâu. Cùng lắm là lấy quyền chức linh mục biến bánh biến rượu thành Chúa để cho người ta, thì đó là Chúa cho chứ phải linh mục cho đâu. Rồi điểm tiếp theo là đời sống linh mục cũng như là chức tư tế hay hoặc là hy tế của Chúa Giêsu thiết lập là biết nhân và biết cho. Cho nên đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đến rửa chân trong các tông đồ, đến phiên ông Phêrô ông ấy la hoảng lên, không được, con học trò con có tội, thầy là Chúa, là thầy của con, làm sao thầy lại rửa chân cho con được, con không dám nhận đâu. Thì cho bạn này, nếu con không nhận việc thầy phục vụ á, thôi bye bye, tình nghĩa thầy trò có thế thôi. Anh ta bảo vậy hả, sợ quá, vậy thì thầy không phải rửa chân, rửa tay luôn đi, rửa tắm luôn đi. Như vậy khi ngài nói là cái gì? Đáng lẽ Chúa không làm như vậy, nhưng mà khi ngài Chúa làm như vậy là nói như Chúa cho đấy. Chúa trở nên kẻ nô lệ để mà cho
người ta tất cả cái gì mà Ngài muốn lợi, Ngài biết người ta được hạnh phúc nhất, Ngài cho hết, người ta phải biết nhận. Và khi Chúa bảo rằng bây giờ con nhận cái việc thầy rửa chân, để rồi con cũng phải đi rửa chân cho anh em. Nhận rồi cho đi, đức ái phải là nhận rồi cho đi. Một người nói là tôi chả nhận ai của ai cái gì ấy, đó là đứa kiêu ngạo. Chúng ta thử nghĩ xem, bây giờ chúng ta có tiền thì chúng ta bảo không nhận của ai hả? Chúng ta có tiền ta ra chợ ta mua, người ta đến hàng rau nó bán, đến hàng thịt nó bán, thế sao? Ôi, không phải là có tiền rồi tôi cũng nhờ người khác đâu, tôi cũng nhận được cái ơn huệ của người khác chứ. Mà làm sao tôi có tiền? Tại vì Chúa cho tôi khỏe mạnh, Chúa cho tôi thông minh, nên Chúa cho tôi nhận bởi Chúa, tôi nhận rồi tôi biết cho. Cho nên người nào nói tôi chả nhờ vào ai thì tôi chả phải lệ thuộc vào ai, kiêu ngạo. Còn một người chỉ biết vơ thôi, không biết cho, thế kể cả hai cái điều xấu. Người mà không biết nhận là kiêu ngạo, người mà không biết cho đấy kể cả cái điều xấu. Cho nên đức ái nhận rồi cho lại được nhận. Gọi là cái đức ái là gì? Là cái hành động yêu thương, cái việc cho đi nhận đấy, là mặt nổi của tình yêu. Cha vẫn thường nói là ở đâu có tình yêu thì ở đó có quả tặng. Hết ta yêu nhau đó, nó thích kiếm cái gì mà tặng nhau, có đúng không?
Không, tại vì con chưa có người yêu, không có yêu đi làm cái gì cũng nghĩ đấy. Ủa, nay mình thấy cha cho mình đồng quả bưởi ăn, nghĩ đến người yêu ăn nửa trong yêu nửa chắc cả như vậy, tự nhiên nghĩ đấy. Phải không? Thế mà yêu ai thì tự nhiên cái quả cho người đó. Nên mặt nổi của tình yêu thành người đấy, cái quả nó trở thành cái gì? Nó là cái gì? Nó như là nó đưa cái tình yêu của mình chuyển sang người khác, nó chuyển qua chuyển lại gọi là chuyển lưu. Có một bà kia được người ta mời đi dự tiệc, đứa con nó theo, mẹ cho con đi theo ấy. Không, con đi theo mẹ được, người ta mời mẹ chứ người ta đâu có mời con đâu. Tiện thì tôi nhắc mở cái mặt chắc ấy, nên những người cha người mẹ khi người ta mời mình đi dự tiệc ấy, đừng có đưa con đưa cháu đi. Khi đó đến nhà người ta khó chịu lắm. Không lẽ người ta bảo đưa con đưa cháu về, người ta đâu có mời đưa con đưa cháu đâu, người ta mời mình thì mình đi một mình thôi. Đưa đến nó có cái phiền này là người ta không có ý dọn chỗ cho những đứa nhỏ đó, mà bây giờ này mất một cái phần của đứa nhỏ đó, người ta quan tâm đâu. Vì một mặt giáo dục ấy, mà đứa con mà cứ theo bố theo mẹ đi ăn như vậy rất khó dọn, nó trở thành nhờ mà khó dạy, hư. Cho nên người mẹ kia không cho con đi theo ăn tiệc, con ở nhà đi, có gì thì mẹ đi về được mẹ có, mẹ lấy phần về cho con. Thế là bà ấy đi dự tiệc ấy, bà ấy thì lúc vào cuối bữa tiệc thì người ta đưa trái cây ra, thì bà thấy dường như họ chia ra bàn tiệc 10 người, thấy cái giỏ có 10 trái cây, 10 trái cam, thì bà ấy lấy một trái mà không ăn, bỏ vô túi về bà ấy đưa cho con. Đây, mẹ đi dự tiệc quả trái cam ngon lắm, đây mẹ đưa con đây. Ôi, thích quá, chưa bao giờ được trái cam như thế này, vội vàng định lấy dao bổ ra ăn. Thế nên nghĩ, bố đi đặt xích lô cả ngày ở ngoài nắng, bố sắp về rồi, mình đợi bố về mình đi tặng bố. Thế là đứa nhỏ nó lại không bổ ra nữa, đến lúc bố nó về nó chạy ra, bố đưa con đun xích lô con cất cho, thế bố con có trái cam này con tặng bố, bố ăn cho đỡ mệt. Ông bố nghĩ, trời ơi, đứa nhỏ thế này mà nó còn biết nghĩ đến mình, mà mình đi đạp xích lô về không biết nghĩ đến vợ, vợ ở nhà làm việc vất vả,
mà không biết nghĩ đến vợ, không có gì cho vợ. Thế ông bố thấy đứa con nó đưa cho ngài, ừ cảm ơn, ông cũng ăn. Không, để về sáng nay ông xuống bếp, ông mới tìm vợ, thấy vợ đang là mai hay sẽ biết. Em ơi, anh đi làm về, có trái cam này. Để em dùng đi, ăn cho nó đỡ nghẹn này. Bà vợ nhìn thấy rưng rưng nước mắt, mình biết cái trái cam này phải mới cho đứa con mà. Mà đứa con nó đưa cho bố, cho bố lại đưa cho bà. Thì cùng một cái trái cam đó mà nó chuyển lưu cái tình yêu từ người mẹ sang đứa con, rồi đứa con sang bố, bố lại sang mẹ, cứ như vậy, đúng không? Đã yêu nhau quả tặng là như vậy. Có phải là tình yêu, dấu hiệu của tình yêu là quả tặng, nó chuyển lưu cái tình yêu từ người này qua người khác. Rồi cái điều thứ ba là chức vụ tư tế của thời cứu ước, thì không có phục vụ một cái cường điệu hay là nghịch lý giống như tân ước đâu, mà đời sống phục vụ của chức tư tế của thời tân ước trong cái tình yêu đảo ngược lại cái bản giá trị của những vị cao cấp ở xã hội này. Đó. Chúng ta biết ở trong xã hội thì địa phận đó là trong một địa phận để giám mục là nhất, trong giáo xứ ông cha sở là nhất, phải không? Còn ở ngoài xã hội thì nước Việt Nam ông nào là nhất? Ông nào là nhất? Chủ tịch hay ông gì? Tổng bí thư là nhất. Còn Mỹ tổng bí thư hay là gì?
Tổng thống
này nhỉ? Đấy, khác. Thì chúng ta thấy ở xã hội ấy, ông tổng bí thư hay là ông tổng thống ấy, là lấy quyền để mà chỉ định ra cho chúng ta làm. Còn người cao cả ở trong xã hội, giám mục hay linh mục thì không dùng quyền để mà ra lệnh để thống trị, mà phải trở nên người tôi tớ phục vụ mọi người. Đấy. Như Chúa Giêsu đang có tông đồ ở Matthew chương 20 câu 25 tháng 8, ngài bảo rằng vua chúa trần gian lấy quyền và thống trị người khác, chúng con không được như vậy. Chúng con hãy coi thầy như này, thầy vào trần gian không phải để cho người ta phục vụ thầy, nhưng để phục vụ người khác, làm giá cứu chuộc cho mọi người. Và thể hiện cái điều đó thì trong tin mừng hôm nay chúng ta thấy ở trong chương 13 ta mới đọc tin mừng là Chúa Giêsu là thầy là Chúa. Trong bữa tiệc theo tập tục người Do Thái, việc rửa tay rửa chân cho người dự tiệc là cho nô lệ, mà nô lệ không phải là Do Thái, là không phải Do Thái nữa. Người ngoài Do Thái mới là nô lệ, mà Chúa Giêsu là Do Thái nhé. Chúa Giêsu đây là thầy nhé, ngài đây là Chúa nhé. Vậy mà ngài tự trở nên những kẻ nô lệ, ngài phục vụ các tông đồ. Và vậy bà con, chúng con phải bắt chước thầy và phục vụ. Không phải là phải y như là Chúa Giêsu cũng phải trở nên nô lệ như vậy, mà là cái nô lệ để phục vụ trong thời tân ước là nô lệ để phục vụ cái gì? Trong tinh thần đời sống cầu nguyện và giảng dạy lời Chúa. Cái chính của hàng giáo sĩ, của chức linh mục là cầu nguyện và giảng lời Chúa. Nếu chúng ta đọc ở trong cái chế phục vụ số 84, số 86 thì giáo hội khuyên hàng giáo sĩ, giám mục và linh mục như thế này về việc kinh nguyện đó, tức là kinh phục vụ mà chúng ta cũng đã đọc đây này. Tức là kinh nhận tụng, tức là kinh phục vụ được lập ra để thánh hiến chọn ngày đêm bằng lời ngợi khen Thiên Chúa. Cho nên dù các linh mục có miệt mài những công việc phục vụ thánh và càng phải xuất sáng chu toàn các giờ kinh phục vụ, ý thức rằng mình phải tuân giữ lời Chúa Giêsu đã căn dặn, mà ông Phaolô ông nhắc lại là
hãy cầu nguyện không ngừng. Bởi vì chỉ có một mình Chúa mới có thể ban cho công việc của mình có hiệu quả và công việc của mình tiến triển. Lý do Chúa Jesus nói ở Giăng chương 15 câu 5 đã nghe.
Ngoài ta ra,
các người không thể làm được cái gì. Có nghĩa là mà Chúa Jesus có làm được việc thì cũng ra cho bụi, chết cả hết. Nhưng mà có Chúa Jesus thì mới công việc ấy mới chỉ được cứu độ. Vì thế khi thiết lập chức phó tế, chính các tông đồ đã nói chúng tôi chuyên nó cầu nguyện và giảng đời. Bởi vì trước đó các ông thấy rằng lao mình vào việc phục vụ cái bụng người ta nó không tốt, rồi gạt cái công việc ấy cho phó tế. Còn các ông chuyên cầu nguyện và giảng đời. Vì thế mà sắc lệnh về chức vụ đời sống giám mục ở số 11, 12, 15 có dạy thế này: nhiệm vụ chính yếu của giám mục cũng như của linh mục là rao giảng toàn thể mầu nhiệm cho Kitô. Thế đặt cái việc cầu nguyện và rao giảng rất hàng đầu, và chúng ta thấy được cái thời phát biểu của Chúa Jesus làm việc mỗi ngày ở trong Marco ở chương 1 từ câu 29 đến câu 21 đến 39. Ngài phục vụ người ta, lo cho người ta mọi nhu cầu suốt ngày rồi. Người ta cứ sất xả đến đây là xin ăn rồi xin chữa bệnh, xin trừ quỷ. Ngài tài lắm, vậy mà Ngài trốn người ta. Bao nhiêu người đổ lâm đổ đáp đi tìm được Ngài. Ông Phêrô chết là thưa Thầy, sao Thầy lại trốn người ta? Mọi người đi tìm Thầy đó. Tức là người ta khổ quá, tại sao Thầy không ở giúp người ta? Thầy trốn. Chúa Giêsu bảo: này, Thầy còn phải đi cầu nguyện và đi giảng. Tức là Ngài đặt cái cầu nguyện và giảng quan trọng hơn là cho người ta ăn, quan trọng hơn là chữa bệnh. Mặc dù Ngài rất là tài năng. Chúng ta cứ nghĩ là nếu mà chúng ta là Chúa, việc gì mà Chúa ở lại chữa bệnh, đưa phong bì nhiều quá, đúng không? Chứ bây giờ nó đưa cam đưa táo nó cũng tạ mình. Mình trốn đi cầu nguyện có ai cho mình cái gì đâu. Mà Chúa Jesus không ở lại, đi trốn đi cầu nguyện và giảng đời. Đấy, ngày cầu nguyện giảng đời rồi mới đi phục vụ nhu cầu thân xác người ta. Đó là cái lịch làm việc của Chúa Jesus mỗi ngày, ưu tiên cho cầu nguyện giảng đời rồi mới đi phục vụ những nhu cầu khác trong thân xác của con người. Vì thế mà Đức Giáo Hoàng Giăng Phaolô Đệ Nhị nói một câu tôi rất đắc tâm. Cái câu đầu Ngài nói chúng ta rất là ngạc nhiên, xem ra như là vô lý. Ngài nói thế này: một cái nỗi nguy hiểm rất lớn đang xảy ra nơi nhiều giáo sĩ là các giáo sĩ quá say sưa trong việc bổn phận của mình. Và quá say sưa một bổn phận của mình, Đức Giáo Hoàng bảo nguy hiểm. Vì em là sao? Say sưa công việc bổn phận của mình mà quên mất Chúa là chủ của công việc. Đó, Chúa mới là chủ công việc, cho nên phải cầu nguyện. Để rồi Chúa làm chủ công việc, Chúa làm cho nó tốt đẹp, chứ không phải là cứ lấy sức của mình lao đầu làm rồi nghĩ là mình giải quyết được mọi vấn đề. Mọi vấn đề đó. Điểm thứ tư là chức tư tế hay đời sống phục vụ trong chức trong y tế của Chúa là không có phân biệt đối tượng. Chúa Giêsu chẳng nói như thế ở trong Ma-thi-ơ chương 5 45 sao: Cha trên trời làm mưa làm nắng xuống người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì thế mà trong tiết mục hôm nay, Chúa lấy nước, Chúa rửa chân cho hết tay mọi người trong cái công đoàn đó, 12 người. Trong đó Chúa biết có một thằng đang là có một cái ý đồ xấu đi đổ thầy. Chúa biết Chúa đang phản bội, Chúa rửa chân luôn, Chúa không có trừ hành ta ra. Đấy, không có phân biệt đối tượng để phục vụ. Rồi điểm nữa thứ năm là người linh mục của Chúa phải bước xuống với đồng loạt trước
để bày tỏ lòng yêu thương của mình, là đoán ý người ta để phục vụ. Bước xuống với người ta trước, như Chúa Giêsu ngài nói ở Gioan chương 15 câu 16, ngài nói sao? Không phải chúng con đã chọn thầy, nhưng chính thầy chọn chúng con. Ông Gioan hiểu điều đó, cho nên ông viết thư cho giáo đoàn ở thứ nhất chương 4 câu 10, lòng mến đích thực ở nơi điều này là Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước, chứ không phải chúng ta yêu Thiên Chúa trước, và đã sai con của ngài đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Đó, Chúa đến với chúng ta trước, và Chúa đoán đến thì Chúa đoán người ta muốn, ngài đã làm rồi. Cụ thể ở Luca 9:17 từ câu 11 tiếp theo đó, Chúa đang đi đường thấy người ta khiêng một anh chàng thanh niên vừa ăn táng, người mẹ khóc sướt mướt, chẳng ai cầu khẩn, chẳng ai xin, Chúa tự đến, Chúa cho anh thanh niên sống lại. Đấy, tính từ của Chúa đoán ý trong gia đình. Nếu mà vợ đoán ý chồng để làm hài lòng chồng, chồng đoán ý vợ làm hài lòng vợ, con cái đoán ý cha mẹ, quá đẹp. Chúa đã làm như vậy. Tinh thần của Chúa vừa ngài đã đến với chúng ta trước, và ngài đã đoán ý chúng ta để ngài phục vụ. Điểm thứ sáu là người linh mục phải kết hợp với Chúa Giêsu để làm cho cái công việc của mình mới tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên thánh lễ nào chúng ta thấy trước khi ta được đứng lễ, linh mục cũng phải long trọng công bố cái niềm tin lấy ở trong thư Roma chương 11 câu 36: chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô, trong Đức Kitô, mọi công việc mình chúng ta làm mới chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên làm một việc không nhờ Giêsu, không trong Giêsu, là việc của con trâu, là việc của con bò, là việc của con ngựa để cóc xe, nó không phải tôn vinh Thiên Chúa đâu. Ông Gamaliel đã nói như thế ở trong sách Tông đồ Công vụ chương 5:8-9: việc nào của loài người tự ý làm, dù có thành công cỡ mấy chăng nữa, trước sau ra trò vụ. Còn việc nào mà kết hợp với Chúa mà chúng ta làm thì luôn luôn trở thành việc của Thiên Chúa, tồn tại không ai phá được. Thế nên một ngày mà chúng ta nếu không hiệp thông với Chúa, không có Chúa, chúng ta cứ lao mình vào xã hội, chúng ta làm, chúng ta khác gì con bò đâu, khác gì con trâu đâu. Con trâu nó phải kéo cày, người ta cho nó ăn chứ. Con ngựa nó phải kéo xe, người ta cho nó ăn chứ. Và chúng ta cũng đi làm như vậy, chúng ta kiếm ăn thì cũng khác con trâu, con ngựa đâu. Nhưng mà chúng ta khác các loài vật nhờ kết hợp với Chúa Giêsu, để khi chúng ta ra đi ấy, này, chính Chúa Giêsu chủ động trong cái hoạt động của chúng ta để trở thành công việc của Thiên Chúa. Vì thế mà Phạm Lô nói một cái câu, nếu chúng ta không hiểu như vậy thì không cần nghĩ được. Một cái tôi chương 13 câu 3: anh em đưa hết gia tài mà chia đi, còn cả mạng sống cũng hiến cho người ta đi, mà không có đức ái thì zero. Đức ái đó là Chúa, Thiên Chúa là đức ái. Làm mọi việc tốt cho mọi người mà không nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu, không phải là đức ái, không có giá trị cứu mình đâu. Nhiều người công giáo không hiểu được đó, cứ nghĩ là tôi cần gì đến nhà thờ, tôi cần phải gì đi lễ, tôi làm việc cần cù mỗi ngày, chăm chỉ trong việc bổn phận của tôi có tiền tôi nuôi vợ nuôi con tôi đầy đủ, con cái tôi học đàng hoàng, rồi ai cần cái gì tôi giúp cái đó, tôi hơn nhiều đứa đến nhà thờ. Sai lầm. Không phải là không làm việc đó, nhưng mà phải đến nhà thờ kết hợp với Chúa trước, rồi đến làm cái kia sau thì mới có giá trị. Chúa muốn điều đó. Và điểm sau cùng, tức là chúng ta nhớ cuộc đời chúng ta là phải do ý hướng. Cái quyết định của mình là do ý hướng, không phải do việc làm đâu. Tôi cứ đưa cái ví dụ, một người đi chạy xe, không may cái xe nó đứt thắng mà nó lao vào cái người đi đường làm người ta chết, mình đâu có tội gì đâu, bởi vì không muốn. Còn bây giờ mình chưa giết được ai, mình ghét một người chỉ mong có ai giết được cái đứa mình ghét, hoặc là dịp nào thuận tiện mình giết được nó, mà người đó chưa bị giết thì mình đã làm kẻ sát nhân rồi. Cho nên cái ý hướng nó phải quyết định cái giá trị của mình. Vì thế người công giáo
kết hợp với Chúa là một ý hướng quan trọng. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng toàn năng. Chúng ta kết hợp với sự với Đấng toàn năng thì chúng ta trở thành toàn năng. Chúng ta kết hợp với Đấng mà không bao giờ mất đi vĩnh cửu thì chúng ta là con người vĩnh cửu. Để hướng về cái gì thì làm cái đó đúng không? Chúng ta hướng về việc giết người thì chúng ta là kẻ ác. Còn không hướng về, chúng ta có làm chết người không phải là sát nhân đâu. Thế chúng ta phải hướng về Chúa. Mọi công việc phải hướng về Chúa. Vì thế mà Phao-lô bảo, dù ăn dù uống làm việc gì anh em hãy làm để tôn vinh Thiên Chúa. Đó. Cho nên tôi vừa trình bày những cái điểm mới trong tình yêu được thể hiện trong đời sống linh mục mà Chúa Giêsu thiết lập trao cho hội thánh tiếp tục đó. Mười bốn cái điểm tôi vừa nói đã nói lên cái chức vụ linh mục mà Chúa Giêsu thiết lập là thể hiện được cái điểm mới của giới răn yêu mà Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta. Như Ngài nói thì ban cho con điều răn mới là chúng con phải yêu thương nhau. Nếu chúng ta đọc Công đồng Vatican thứ hai về sắc lệnh chức vụ mục tử của các giám mục thì tôi thấy giáo hội nói thế này là hàng giáo sĩ nói chung và giám mục nói riêng, cả linh mục nữa, luôn luôn đặt người dân đứng hàng đầu. Đặt dân đứng hàng đầu. Giáo hội đặt đi đặt lại cái tư tưởng này tới 6 lần ở trong 6 số, số 11, số 12, số 13, số 22, số 23, số 39. Đấy, nếu ai mở khúc đầu Vatican thứ hai nói về đời sống của giám mục và linh mục ấy, thì giáo hội đã được giám mục và linh mục luôn luôn đặt dân đứng hàng đầu. Bởi vì sao? Bởi vì cái chức linh mục của mình ấy khởi đi từ chức linh mục của cộng đoàn. Tức là khi mình lãnh cái thánh tài, mình được đặt làm linh mục không phải để cho giáo dân tôn vinh mình, mà mình đặt được Chúa chọn làm linh mục để vì dân, lo cho dân. Cho nên hội thánh mới khẳng định là linh mục, đặc biệt là giám mục, luôn luôn phải đặt người dân đứng hàng đầu, rất là quan trọng. Đó là cái điều mới. Ở xã hội này không bao giờ một người thủ lãnh mà đặt dân đứng hàng đầu đâu. Chừng nào mà chúng ta cứ để thấy Đảng Cộng sản các người lãnh đạo của nước Việt Nam này, từ ông Tổng Bí thư cho ông Chủ tịch, các ông Thủ tướng đưa dân đứng hàng đầu, các ông ấy đóng đúng vai trò này đầy đó, thì dân chúng ta đâu có khổ đâu. Mà miệng thì họ nói rằng họ là đầy tớ nhân dân, nhưng mà đầy tớ này dân làm chủ sợ quá là vô, đúng không? Mình làm chủ mà sợ ngâm đầy tớ thì quá trời đất, nó khác này. Thằng Chúa Giêsu đầy tớ và Chúa muốn chúng ta đầy tớ là thực sự là đặt người dân lên hàng đầu, đến nỗi mình phải chết vì người ta trong tinh thần phục vụ. Đó là những điều mới mà Chúa Giêsu dạy chúng ta được thể hiện trong đời sống linh mục. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ngài sống tinh thần đó để cái tình yêu của Chúa được nối dài và mở rộng trong đời sống đức tin của xã hội, được thể hiện một khi xã hội cử hành phục vụ, đặc biệt là thánh lễ. Amen.